Cuộc chiến giữa người và thú. Thật sự Châm Mùng còn dùng dằn nên không đi ra sớm được. Phương Đông ửng hồng rồi mặt trời đã lên nhanh, vẫn còn một chút sương mỏng xa xa, vì vậy mà ánh nắng ban mai thật ấm áp dễ chịu. Sóc đến để đưa tiễn nhỏ, chờ các bạn cùng đến, Sóc ngồi nhem bếp. Trước khi ngọn lửa cháy bùng lên, một làn khói trắng đục bay lên, càng lên càng tỏa lớn rồi nhạt dần và tan hẳn. Nhỏ vo cơm trong chiếc nồi đồng để ăn bữa sáng còn dở theo cái bữa trưa và cái bữa chiều, tới đâu ghé nghỉ đó lấy ra ăn, khỏi phải làm phiền ai. Châm Mùng thì ngồi tư lự, ông không vui vì ở đây hơn tháng mọi người tin tưởng vào ông, lo cho ông đủ điều mà ông chưa làm gì. Ở lại thêm thì cũng thấy chẳng tiện chút nào, ông nhồi được cái điếu thuốc, chợt nhớ ống bùi nhùi đã gần hết từ hôm qua, lấy cái bông gòn và một chút bột đủng đỉnh đem theo. Bùi nhùi là một cái ống tre hoặc mò o bằng cái cán dao nhỏ dài chừng 5 phân. Trong đó thì đựng bông gòn, không dùng bông vải vì bông gòn mau bắt lửa. Trộn thêm ít bột lấy từ phấn nơi ngọn cây đủng đỉnh cho nhảy lên. Thêm một hòn đá lửa bằng cái đầu ngón tay cái, một cái dao lửa bằng thép tốt hình chữ nhật, dài độ vài ly, rộng vài phân, dài khoảng 5 phân, đá lửa trong suốt hoặc trắng hơn, đục lượm nơi cái đồi núi. Đặt cái viên đá lửa kề miệng ống bùi dùi, dùng cái dao lửa đánh xẹt mạnh vào đá, những cái chấm lửa văng ra, rơi vào cái ống bùi nhùi có bông gòn, có trộn bột đụng đỉnh, ngấm cháy. Châm Mùng thử đi thử lại vài lần thấy ông bùi nhùi này rất chậm. Ông mỉm cười tỏ vẻ bằng lòng, rồi đứng dậy lại chòi lấy cây ná thường. Ngoài rừng, chòi kia có thể có con thỏ, con treo. Đem lên cho cụ thôn Bằng hoặc là Bảy Hậu, chắc là mấy người này sẽ vui. Nhưng không thấy gì, rừng chòi ban mai chỉ có tiếng chim và một con gà cò đang đậu trên nhánh cây. Con gà màu tía vươn cổ lên gáy cằn, tiếng lạc ná bật lên khô khan. Con gà kêu oát một tiếng, cất cái cánh bay lên rồi rơi thẳng xuống. Ông rẽ mấy cái bụi cây thấp bước đến hướng con gà. Nồi cơm máy nước lăn tăng rồi sôi, nhỏ mở vung bớt lửa cho khỏi trào. Sóc vừa quấn xong cái chiếc kèn lá muối dẻ và bắt chước, xa thoa nước miếng lên cái lưỡi kèn, nói chập chạ kèn kêu tao cho cơm với cá. Bỗng những cái tiếng ồ ồ vang lên, dư gió nổi, mùi tanh tưởi tức tưởi xộc đến. Nhỏ và xa quay nhìn, ngay người ra hoảng hốt, con thuộc luồng đã đến sát bên chúng, há miệng, cái miệng đỏ ngầu màu máu. Hai đứa trẻ giật lùi về phía sau, định chạy tới gốc cây trèo lên chòi, nhưng không kịp nữa, con thuộc luồng uốn quanh cái gốc cây chặn lối. Bất chợt nhỏ nghĩ ra và trong lúc gặp cơn nguy hiểm, quên mất đi sự nguy hiểm nhỏ, không biết đến nước sôi lửa bỏng. Nhỏ đưa hai tay vào cái hông nồi cơm, nóng quá, nhỏ vụt tuột quay lại và vớ lấy một cái lá hòn mang mở chuẩn bị cơm dở, lót lên tay cầm trên cái hai cái quai, rồi quăng vào miệng con thuồn luồn đang hả to. Con vật ngậm miệng lại rồi lập tức phun ra, nồi cơm sôi văng tới, nước và gạo tung tóe. Cùng với sức mạnh của một luồng hơi, may là nhỏ đã kịp thời né tạt sang một bên, nếu không đã chẳng còn. Nhỏ, nhỏ, hai tiếng kêu lên. Sóc đã ở trên chòi cao quăng cái dây ná xuống, nhỏ cầm cái cây ná nhưng không có tên, chạy ra sau hàng cừ nói như hét, Sóc ơi, tên tên. Sóc đang gõ mõ và la lớn báo động, chợt hiểu trong tích tắc, thấy mình ngu quá, vội ném cái ống tên xuống và kinh hoàng nhìn thấy nhỏ bị con thuồn luồn quật ngã, đang cố chui ra khỏi cái hàng cừ lết qua bên kia đường. Con thuồn luồn trở lại chân chòi, chờ cái gốc cây thật chắc chòi lên không bị nghiêng ngã. Xong Sóc cảm thấy cái sống của mình chắc còn không bao lâu nữa. Nhỏ đâu rồi? Ít nhất cũng bị thương nặng, nhưng bộ dạng của Sóc vừa nhìn thấy cái miệng đỏ ngầu của con thuồn luồn đang há to ngước lên, hai tay của Sóc cầm lấy quai ấm nước, cố lấy hết sức thả mạnh, không phải chỉ thả mà như sáng xuống. Con ác thú ngậm lại rồi phun lên, Cái ấm va vào sàn chòi vỡ ra lởm cởm, cùng với luồng hơi mạnh và thổi, sóc tối tăm mặt mày ngã xuống sàn chòi. Phần nhỏ hai chân tê điếng nhưng nằm đó là chết. Nhỏ biết vậy nên vừa lăn vừa bò, nhờ những bụi cây ngáy, bụi nem, bụi sầm cốc che khuất phần nào, rồi lợi dụng lúc con thuộc luồng cố quật ngã chiếc chòi, nhỏ đã cà nhắc, chạy lại lượm chiếc ống tên. Lạc ná cứng quá không kéo lên nổi. Cứ nửa chừng phải chạy vì con thuộc luồng áp đến. Trên chòi sóc đã tỉnh lại, nó vơ bất cứ thứ gì có thể và bẻ cả cành cây ném xuống như con vật. Do vậy mà nhỏ có thì giờ chống cây ná xuống hòn đá hai tay, lên lật lắp tên tìm một cái chỗ thuận tiện. Lần này thì sóc bẻ được một nhánh cây, nhiều cành rậm lá tùm, bằng chiếc nón phóng và miệng thùng luồng, không dễ dàng phun ra như cái nồi cơm. Ấm nước con thùng luồng phải cúi đầu vung vẩy, một tiếng phật mạnh phát ra, mũi tên me găm thẳng vào mắt con vật. Bây giờ ác thú trở nên hung dữ hơn, nó không lượn qua nữa mà cứ lướt tới, như muốn ngậm lấy đầu của nhỏ. Nhỏ phát ná chạy ra đường và cứ thế bị dồn đuổi lên xóm. Vừa chạy nhỏ vừa nhìn chung quanh, gặp vật gì nó cũng dừng lại. Một tảng đá, một quả mít lăn lóc, một cái khúc cây và nhỏ bê lấy ném cái con thuộc luồng, cốt cho nó dừng lại để còn kịp lên cái lạc ná. Nhưng lần này cũng vậy, chống cây ná xuống đất hai tay, hết sức kéo lạc gần tới, lẫy một phát thật nhanh. Con vật đuổi theo nhỏ lên tới chợ. Trong khi đó thì ông Chăm Mùng mải mê tìm con gà. Nó rơi vào giữa bụi dây mối rậm rạp, lây hoay khiều được con gà ra rồi. Ông ngẩng lên nghe tiếng la tiếng mõ, ông đã đi khá xa căn chòi. Đang đứng dưới một hộp đất rộng có việc gì rồi, ông rẽ lùm đạp chòi chạy về là lúc sóc vừa xuống chòi. Trên đó là một cái cây ná lớn và một cái ống tên nữa. Ông bảo sóc mang lên lấy rồi cả hai cùng chạy. Con thuộc luồng và nhỏ đang chơi trò mèo bắt chuột giữa cái liều chợ. Con thuộc luồng to và dài, khi tới rồi muốn quay lui phải uốn lượn khó khăn hơn. Mũi tên đã gãy rớt nhưng chắc là phần me nhọn và độc còn trong mắt của nó. Nhỏ lợi dụng phía ấy để né tránh. Nhỏ hết sức mừng khi thấy cha đến, nó chui vào một gian liều để nhử con thuộc luồng. Khi nhỏ thoát ra rồi, con thuộc luồng phóng lên cao, mang theo cả một cái giàn phía trên của liều. Nào muôi mè, nào tranh gỗ ngang chung quanh cổ. Thời gian ấy đủ để cho Chăm Mùng lên cái lạc ná bắn tên. Nhưng mũi tên chạm vào lưng của con vật trượt đi, con thuộc luồng quẩy mạnh. Cái mái chòi đó mang bị hất tung lên, những cái đoạn cây gãy văng ra, những cái rác bụi tranh mục vương vãi khắp mọi nơi. Chăm Mùng bị bụi tung vào mắt và miệng. Gió bị cái cây đòn tai của cái mái liều đánh ngang cái ống quyển ngã xuống. Con thuộc luồng lao vào vườn thơm rồi hoàn toàn im lặng. Nhiều người trong xóm đã kịp đến, cụ thôn Bằng, Bãi Hậu, Ba Tài, Năm Hăng và một số trai trẻ xúm lại bàn bạc. Chăm Mùng sẽ trèo lên chảng ba cây bàn ngồi đó, lên ná chờ sẵn. Tất cả vây quanh cái vườn thơm, dùng xào, chọc, dùng đá ném vào khi con vật xuất hiện, Chăm Mùng sẽ hạ sát. Một lúc lâu không thấy động tĩnh gì, có người thì bàn đưa một con heo, vài con gà tới, thuộc luồng thường nuốt gà, nghe cái mùi nó sẽ trường ra. Vẫn chẳng thấy cái con thuộc luồng đâu, mà trời thì đã nửa buổi. Lại bạc bạc, con thuộc luồng đã ngắm tên độc, có thể nó đã lết ra cái chòm rừng nhỏ bên kia vườn và đã chết. Bây giờ thì cứ cắt một vài người ra canh chừng, nếu đến tối thấy nó còn sống thì hãy đối phó. Giống thuần luồng tinh khôn lắm, lúc thì ồ ạt như voi như cọp, lúc thì im lặng. Chắc nó đang ra khỏi vườn thơm nhẹ nhàng như một cái con rắn đã bỏ đi rồi. Nhất định là nó còn ở gần đây, cái mùi tanh tưởi đó không nghe hay sao mà cứ nói nó đi. Một người nói, tôi tính thế này, bên kia vườn thơm là cái chỗ rậm rạp, nay cũng ẩn ở đó, vô vườn ăn thơm, con ác quỷ này, tới nó núp thì khó tìm ra, Bây giờ ta để vài người canh chừng, rồi ai đó ra sớm láng mượn chó của Bầu Đặng. Nó sẽ đánh hơi thuần luồng, ta biết chỗ ẩn của nó rồi mới chọc cho ra nó. Bầu Đặng là người cầm đầu cái phường săn của xóm làng. Ông chuyên săn thú bằng cái lưới đãi và có bầy chó thật tinh khôn. Con trai Bầu Đặng đem chó tới, lũ chó bắt đầu theo cái dấu của con thuần luồng từ ngã ba chòi. Theo cái chỉ dẫn của người trong dân xóm, thì đàn chó được đưa theo cái đường tắt xuống cái chầm rừng xua vào, sụt sụi như để đón đầu con thuần luồng. Thỉnh thoảng thì chúng có sủa lên vài tiếng rồi vẫn cứ chạy, chỗ này chỗ khác ngửi ngửi hít hít. Một lúc sau thì con chó đầu đàn bỗng chạy ra giữa cái gò, ngẩng đầu lên cao rồi chạy trở lại vào xóm chợ. Nó đứng bên bìa vườn, sủa inh ỏi. Bầy chó kia kịp dàn thành cái hàng ngang chõm mỏ vào cái vườn cũng sủa to, hực hực lui ra lại chom vào sủa. Vài người lượm đá ném vào cái chỗ đó, chỗ có chó sủa, lấy vài cái xào chọc. Bỗng có tiếng oẳng một tiếng, vẻ kinh hãi, một con chó bật ngửa ra và con thuần luồng tung cao mình ra khỏi cái hàng rào vườn thơm. Ông Chăm Mùng đang ngồi trên mấy cái cây bàn, cành cây cản trở làm cho mũi tên bất lực. Mọi người hoảng hốt chạy tán loạn, con thuần luồng vùng vẫy giữa những cây liều chợ đổ nát. Ông Chăm Mùng vội vàng từ nhánh bàn nhảy xuống đất, nhỏ và sóc mỗi đứa cầm một mỏ tre, gõ liên tục, ba người và một con vật, quần thảo trong chợ, đám đông phải lui ra sợ vướng làng tên. Nhỏ và sóc chạy nhảy, chầm vòm, lui tới lui lui, mỗi đứa một phía, còn Chăm Mùng thì chỉ xê dịch quanh cái góc bàn lựa thế. Đã mấy lần ông đưa cái ná lên, nhưng cái con vật nhanh chóng đổi hướng. Những cái con chó đang bị cầm lại cũng hăng hẳn xông máu vào. Con trước đầu, con bám sau, con thì sủa rang khiến cho nhỏ cười vui nói với sóc. Thiệt giống y như bọn mình đang chơi rồng rắn. Thỉnh thoảng thì đuôi thuần luồng quật nhầm một con chó khiến nó kêu lên oang oẳng, thất thanh. Sợ tên lạc trúng chó, Chăm Mùng bảo chủ gọi dồn chúng ra phía sau đuôi của thuần luồng. Sau đó thì một mũi tên Chăm Mùng buông ra đã cắm phập vào con mắt thứ hai của thuần luồng. Con quái vật hất đầu lại, tung lên, những cái cành bàn ngã răng rắc. Chăm Mùng vội vã nằm rạp xuống lăn ra, thuần luồng trườn lên vào cái đường lớn, tới phía dưới chòi mòng rút vào một cái vải gai. Lần thứ hai nó vùng vẫy trườn lướt loạn xạ từ cái chòi mòng vào chợ xuống đến gần cái ruộng cầu. Hai mắt không thấy nữa nên nó cứ băng bừa, có khi đúng đường, có khi thì tuôn vào nhà cửa, cây cối, vườn tược. Có thể nói nó là một cái cuộc vùng vẫy với tất cả sức mạnh còn lại của mình. Lúc này thì nhiều đàn ông trai tráng trong xóm cùng lượm đá ném vào con thuần luồng. Nhóm này bị rượt thì nhóm kia ném. Người ta không còn sợ sệt nữa, mà vừa chạy vừa la vừa cười ha ha, vừa nhắc nhau cẩn thận, không khí xóm làng rộn rịp hẳn lên, y như một ngày hội. Hơn cả ngày hội nữa vì tự do la hét, mừng nhiều và sợ ít lẫn lộn vào, thật sự thích thú. Con thuần luồng trườn xuống cái gò tổng đạt thì quay lại, rồi nó cứ vòng quanh gò mà trườn mà lết. Cũng có khi đâm ngang qua, đâm dọc lại, thuốc độc ngấm qua hai đôi mắt làm cho nó điên dại hung hãn, nhưng đã mù nên sự hung hãn ấy không gây thiệt hại đến sinh mạng. Có những lúc nó đang bị ai lật ngửa ra, ông Chăm Mùng bắt thêm mấy cái mũi tên nữa dưới bụng, nơi gần đùi và gần cổ. Khá lâu thì thuần luồng từ từ ụp lại và chậm chạp từ từ, từng bước một nó trườn lên hướng nó đã xuất phát và chui tọt vào hang sâu. Tất cả thở phào ra nhẹ nhõm. Sau một chập im lặng, nỗi vui mừng mới vỡ òa ra. Người ta nhảy lên hò reo, gõ mõ, đánh trống, chạy ngược chạy xuôi loan tin báo. Nhỏ và sóc lúc này thấm mệt nằm ngã ra gò, tay chân dang rộng. Ông Chăm Mùng nhồi thuốc vào điếu, lấy cái ống bùi nhùi ra đánh lửa. Trời đã quá trưa, mặt trời khơi lệch sang phía tây một chút. Câu chuyện quanh con thuần luồng được tiếp tục bàn chuyển qua những ý khác. Người này thì nói, thế là tai nạn đã qua, từ nay yên ổn, hết lo sợ thuần luồng nữa. Người khác thì giống thị quái biết đâu mà lường, không biết chừng nó sáng mắt trở lại lên rồi phá phách nữa. Người khác nữa thì làm gì có chuyện sáng mắt trở lại, thuốc độc thấm vào khó trời cũng chết, kể gì thùng luôn. Có tiếng thì cười vui, ông nói trời cũng chết, trời mà chết rồi thì làm sao ông sống được. Tiếng cụ thôn bản, con thùng luồng này nhất định không thể sống được nữa. Nhưng tôi cũng còn ngại, hình như loài thủy quái thường sống từng cặp, lâu nay có vẻ là hai con, nhưng chúng ta đâu phân biệt được một hay hai. Chúng ta chỉ lo sợ và chạy trốn, trừ một con thuồng luồng này là mừng lắm, nhưng biết đâu còn một con nữa, ta phải đề phòng. Nhiều người đã tán đồng, phải rồi, cụ thôn nói chí phải, ta còn đề phòng. Cụ thôn bằng tiếp lời, thôi thì thế này, đúng ra hôm nay cha con của cha mùng về lại hòn ư, thác khối. Nếu ổng đi bữa hôm qua thì sao? Đó là trời đã giúp cho dân làng, mới xui ổng chịu ở lại uống rượu với tôi, tức là ở lại mà trừ diệt quỷ dữ. Vậy thì ông đã giúp, xin hãy giúp cho trót chính búa này, chịu được huống hồ một cái búa nữa, nhờ ông ở lại thêm 5-7 ngày xem có động tĩnh gì khác. Nếu chỉ là một con thuồng luồng mà không có con thứ hai thì ông trở về trên đó cũng yên bụng, bà con ở đây cũng yên bụng. Còn nếu con thùng luồng nữa thì qua lần này ta đã quen, cha con ông diệt luôn nó cho hết cái hậu quả. Cha mùng đã hút hết điếu thuốc. Ông không nói gì, chỉ im lặng gật đầu. Mọi người đều vui vẻ hơn là đôi bạn sóc và nhỏ và những đứa đồng trăng lứa từng u quạ đánh bò thổi kèn đánh cờ với nhau. Cụ thôn bằng nói thêm, vì cha con của cha mùng ở lại chọi canh bữa nay không còn là cần thiết lắm, mời cha con của ông lên nhà tôi. Cứ ở đây 5-10 ngày, rồi chúng ta bàn với nhau, ông ở đây chơi thêm, làm quen thêm với bà con, chớ lâu nay cứ phải ở dưới chòi, có được gặp gỡ ai, cơm nước gia đình tôi lo, ông không phải nghĩ ngợi, thủng thẳng hãy về, đâu có nôn gì. Ơn sâu nhớ mãi. Cha mùng nhận lời ở lại thêm 5-7 hôm, nhưng một cái việc đau đớn bất ngờ xảy đến là một buổi trưa ông đi tắm suối về, người nóng hừng hực, ai cũng nghĩ là chuyện bình thường, uống ấm nước rễ là hết, không ngờ hôm sau ông mất ở nhà cụ thôn bằng. Mọi người ai cũng thương tiếc ông, nhỏ còn quá nhỏ so với sự hiểu biết về tục lệ chôn cất thôn bằng với nhiều người, và cùng đồng ý là chôn cất theo phong tục của địa phương, cũng cúng tế, đưa đám, có cờ trống đờn kèn. Mộ của ông đặt ở gò cây chang chang, ngụ ý là ông nằm đó chế ngự luôn cái giống thuận luồng, không cho nó lên phá phách nữa. Có người thì tỏ vẻ e ngại cho mùng qua đời, trong nhà cụ thôn bằng có ảnh hưởng gì chăng? Thôn bằng nói, xưa nay, sanh dữ tử lành, cha mùng tử trong nhà của tôi sẽ phù hộ cho gia đình của tôi mạnh giỏi ấm no. Xét rộng hơn thì ổng tử tại xóm làng này, bà con lo cái việc chung sự cho ổng, ổng sẽ phù hộ cho hết bà con ta. Khi nhỏ nói về tục bỏ mã của đồng bào vùng cao, một số người có biết và đồng ý là sau lễ bỏ mã ông cha mùng, nếu nhỏ không muốn ở lại chợ đồn thì ông Bảy Hậu và Sóc sẽ đưa nhỏ về buôn. Nơi mộ của cha mùng có 4 trụ dựng 4 gốc. Bãi hậu và những người nữa chặt về 4 cây lồng mứt cùng với nhỏ tạc những cái hình ở đầu trụ. Hàng trước là một bên con voi, một bên con cọp. Hàng sau là con thuồng luồng. Đó là những chiến tích lúc ông sinh thời. Ông cha mùng đã làm như vậy. Còn một góc nhỏ nữa thì nhỏ tạc con gà rừng để nhớ hôm trước. Khi vì con thuồng luồng, ông đã bắt được một con gà rừng. Nhỏ nghĩ, có lẽ con thuồng luồng đã xui con gà dụ dẫn ông cha mùng đi xa, nhưng việc không thành. Từ ngày cha mất, nhỏ buồn rũ rượi. Cả ngày không nói gì, nụ cười cũng tắt hẳn trên đôi môi tròn ấy. Nhỏ sang nhà Bảy Hậu với Sóc. Thật tình, Sóc không muốn tin vào việc ông cha mùng đã chết. Ông chưa già lắm và con người của ông như là bằng sắt cứng. Ít nhất thì ông cũng phải sống tới tuổi già làng, buôn, hòn ư chứ. Vậy mà ông đã chết, Sóc và bạn bè rủ đi chơi nhưng nhỏ đều từ chối hết. Không u quạ, không đánh trọng, không thổi kèn lá, không gõ trống lỗ. Hết ngồi ở bó gối bên mộ cha, nhỏ đi thơ thẩn từ gò cây chang chang lên chòi mồng, lên chợ. Đoạn đường hai cha con đã đánh dị con thuồng luồng, chiều về nhà Bãi Hậu ăn qua quýt rồi đi ngủ sớm. Hôm bỏ mã, nhỏ đem theo cho cha những cái của cải của ông, cái xà lét, 3 cái ná, 2 cái ống tên, còn lại thì cái ná con của mình. Trưa trưa nhỏ ra ngồi rào, ngồi nhắm những cái cuốn lá mít, tập bắn cho cái chiếc lá rơi xuống. Không ai muốn gợi cho nhỏ chuyện trở về cái thác khói, nên Sóc rất mừng khi nhỏ nói: "Tôi ở đây với cha tôi. Người khác quên mã, chớ tôi không quên. Tôi cứ ở bên ổng." Sau này có người nói, cậu ấy là cái điềm báo trước vì độ hơn 1 tháng sau nhỏ bị bệnh và mất một cách đột ngột. Mộ của nhỏ được bà con đặt cạnh với mộ của ông Chăm Mùng. 4 cái trụ gốc vẫn là những cây lồng mít trắng tinh. Các bạn của nhỏ làm 4 hình người. Thằng bắn ná, thằng đánh trọng, thằng thổi kèn và thằng u quả. Hôm bỏ mã của nhỏ, bọn trẻ đem tới đủ thứ. Cái kèn lá, cặp dùi và con trọng, mấy con phụ. Mớ trái sừng bò và trái gạt nai làm quân cờ. Sóc trải cái tấm da cọp của nhỏ lên cái nấm mộ, đặt lên đó là cái xà lét, cây ná, ống tên của nhỏ. Từ đó, mỗi khi họp lại chơi đùa, chúng lại đều thiếu nhỏ. Có những cái lượt u quạ đá bò, chúng nghĩ nếu có nhỏ ở bên phe mình thì đã không chịu thua. Người ta nói về cái chết của cha con Chăm Mùng. Một số người nói rằng cha con Chăm Mùng đều phải chết ở chợ đồn và nằm lại nơi gò cây chang chang là do con thuận luồng báo thù. Loài thủy quái này linh thiêng lắm. Bởi lúc còn sống, nó không hại được cha con Chăm Mùng, phải ẩn nấp khá lâu. Tưởng đâu là cha con Chăm Mùng đã về trên buôn rồi thì ông ta định đi từ hôm trước, nên nó mới mò xuống và bị sát hại. Tên độc mà bắn vào mắt thì không còn thuốc nào chữa nổi. Cho nên khi chết rồi, nó mới có cái linh của cái cõi âm bắt cha con Chăm Mùng phải chết đột ngột như vậy. Phụ họa vào ý kiến này, một số người nói rằng cũng là do hồn ma của con voi hoang và con cọp dữ. Nó sợ hồn ma của Chăm Mùng trở nên miền thượng, nên cùng với thuận luồng bắt chết cha con của Chăm Mùng, nằm luôn ở dưới cái xứ chợ. Ba con ma dữ, voi, cọp, thuận luồng hợp sức lại và không thể vật chết 2 cha con một lúc. Nó nhân lúc bất ngờ vật chết từng người, dù tướng tinh có cao số mấy cũng không làm sao chống nổi. Một số khác lại cho rằng cha con của Chăm Mùng do thần sai xuống trừ ác thú, sơn hùm thủy quái giúp cho dân từ nguồn chí biển. Nếu không phải vậy thì sao cả voi cọp thuần luồn đều do một tay họ diệt, có cái tài tiện xạ bắn trúng vào cái cuốn nhỏ tí ở trên để cho rụng lá, rụng trái, bắn đích vào mắt con vật hung ác. Cái tài ấy ai có được, xong việc rồi thì họ được gọi về, cha đi trước con đi sau. Phụ họa vào ý kiến này thì một số người đã diễn là có thể họ đã ở cõi trên mà mắc lỗi gì đó phải xuống trần để chịu cảnh lao khổ, và khi đã làm xong việc thì họ phải trở lại chốn bồng lai. Hãy nhìn mắt Chăm Mùng coi, sáng quắc như thế và tướng mạo của thằng nhỏ không phải là người phàm tục, có cái cốt cách của tiên giới ẩn bên trong. Dù thế nào thì cha con của Chăm Mùng vẫn là ân nhân của người dân chợ đồn Vân Hòa. Người ta gọi một cách tôn kính là phụ tử Chăm Mùng. Để nhớ công ơn ấy, dân chợ đồn mỗi khi cúng kính nơi ruộng vườn đất đai, kể cả lễ tá thổ, đều làm thêm một cái mâm đặt bên cạnh vàng phái phụ tử Chăm Mùng về tọa hưởng phù hộ cho mùa màng cây trái được chín, gia cầm gia súc đông đàn. Đôi ba nhà giàu có nơi góc sân cái thủ kỳ, khi có cúng kiến gì trong nhà đều có cúng tại thủ kỳ. Nay cũng có thêm một mâm đặt ở cái bàn nhỏ gần đó để tưởng niệm phụ tử Chăm Mùng. Rồi những lời đồn đại về phụ tử Chăm Mùng cứ mỗi ngày một nhiều hơn, mỗi ngày thêm thắt thêm một tí. Ban đầu có người kể, một đêm khoảng trước sau rằm, trời không một gợn mây, không một vì sao, trăng sáng vàng vặc. Ông ta đã xuống Kim Sơn về ngay qua gò Chang Chang, thấy phụ tử Chăm Mùng. Ban đầu sợ quá rồi nghĩ phụ tử Chăm Mùng là người ơn của mình, là bạn của dân làng. Mắc mớ gì sợ nên im lặng đi qua. Tuy nhiên thì hai cõi u minh, phần ai nấy liệu, ông ta không dám lên tiếng, cũng không dám ngó thẳng cho tỏ tường. Cười cắt kể, ông ta thấy phụ tử châm mùm không phải chỉ đứng hay ngồi mà cha con đi tập bắn với nhau. Cha đứng đầu gò, con đứng cuối gò, hai cái cây ná dương lên trời, cùng bật lẫy một lượt, nghe hai cái tiếng cẳng nhập một, rồi hai cái mũi tên chạm nhau trên cao rớt xuống. Tài thật quá là tài. Rồi có người kể là gặp phụ tử của châm mùng, cha cưỡi voi, con cưỡi cọp, tối tối đi tuần từ xóm dưới qua xóm vườn lên xóm chợ, nhờ vậy mà bò nghé heo gà bình yên, bèo gắm cà đổ, chồm ngậm, chồm mướp đều không dám vô làng. Lũ chó nhà khi nhìn thấy chết lặng không dám sủa. Người kể chuyện này nói, người con thì cưỡi cọp là đúng vì khi giết được cọp dữ, châm mùng cho cậu nhỏ tắm da. Ngày ngày cậu nhỏ nằm trên tấm da cọp cũng như cởi cọp vậy. Từ khi nhỏ mất người lớn không gọi tên nhỏ, trơn trụi hai cái thằng nhỏ mà gọi là cậu nhỏ. Lũ trẻ thì gọi là anh nhỏ, dần dần người lớn cũng gọi theo. Gò cây chang chang còn được gọi là gò anh nhỏ. Những lúc rảnh rỗi ngồi bên nhau tán gẫu, người ta thường tranh nhau kể về anh nhỏ. Ai cũng muốn chứng tỏ rằng mình từng có lần gặp. Chẳng hạn như bữa đó tôi đốn cái cây dưới rừng thăm ung, trưa tròn bóng, ở trong rừng già, trời bỗng tối sầm, tôi mất hồn không, vẫn không còn biết tỉnh, biết là mình sắp bị ma giấu. Thế là tôi nhắm mắt lại, râm ran khấn anh nhỏ, chưa biết có linh hay không, chỉ khấn liều, khấn xong tôi mở mắt ra, rừng núi tuy còn lờ mờ nhưng sáng hơn một chút, và có một bóng người phía trước như đưa tay ngoắt. Tôi nín hơi đi theo người ấy, tôi bước nhanh, người ấy bước nhanh, tôi chậm lại, rễ bước chậm lại. Một chập ra tới bìa rừng, rõ ràng là anh nhỏ. Tôi chắc mẩm là anh nhỏ vì tay anh cầm cái ná tên. Mừng quá tôi kêu lên, anh nhỏ, anh nhỏ, thì anh biến mất. Lúc ấy thì tôi đứng bên góc, mép lớn, gần cái đám rẫy. Ngó qua ngó lại mới biết là rẫy của mình. Mồ hôi toát ra lạnh cả xương sống. Tôi phải ngồi xuống một lúc cho hết chóng bồ bồ. Nhớ lại hồi nãy mình chặt một cái cây bút dưới cái rừng thăm ung, tôi đi về bỏ luôn, không dám trở lại phát cây. Một lần thì tôi ở lộ vàng ra, tới giữa dốc thì gặp một con ngựa chặn đường. Chuyến này coi như chết chắc. Ai thường nói hổm như gấu ngựa mà, nó mà xé xác như chơi, sợ quá miệng tôi lắp bắp vái ba hồn bảy phía của anh nhỏ linh thiêng cứu giùm tôi. Thế là con gấu bỏ chạy. Tôi ngó lui, hình như là anh nhỏ ngồi trên cái ngọn cây giơ ná lên, lật đật bước phanh nhanh ra, không dám đứng lại. Chuyện này mới cuối tháng trước. Một đêm tối trời, nhà ông Hào Hai ở bằng ngồi bị tụi trộm vô dắt trâu. Hai con trâu đực mồm dữ lắm mà không biết cách nào tụi nó có thuốc gì mới dắt ra khỏi chuồng, thì nghe có tiếng người xa xa trong gió, rồi tiếng sạc sạc, mấy cái mũi tên bay qua sát trên đầu tóc. Tụi nó la hoảng lên, chết chết anh nhỏ bắn, chạy mau tụi bay, rồi bỏ trâu mà sải. Chủ nhà ra lượm lại và dẫn mũi về. Không phải anh nhỏ bắn thì ai vô đây nữa chứ? Đó là anh nhỏ bắn chơi, cho biết tay, chứ muốn hại chúng anh nhỏ, cho mỗi đứa một mũi tên vô mắt là xong. Anh Hào Hai thì lật đật, làm gà tạ ơn anh nhỏ. Cũng có người ngờ vực nhưng không nói câu nào phản bác vì không muốn động chạm đến lòng tin của người khác. Vả lại kể lễ thêm thắt vào sự linh thiêng có sao đâu, chẳng có làm hại ai cả. Ngược lại, những cái lời đồn đãi này có phần nào ngăn cản sự kẻ gian, kẻ có ý xấu vì sợ không dám làm liều tội phạm. Như thế là có lợi, mắc mớ chi mà phải phản bác. Chính do chỗ đó, câu chuyện càng được tô vẽ thêm huyền hoặc. Lũ trẻ thì tin tưởng rằng anh nhỏ lúc nào cũng có mặt bên chúng, giúp đỡ cho chúng trong công việc cũng như trong các trò chơi. Lỡ phạt hụt con trọng, lượt sau chúng nó nói, Anh nhỏ ơi, giúp tôi phạt lần này cho trúng ngang. Quấn kèn lá thổi ít kêu chúng nói, chập chập kèn kêu anh nhỏ ơi, chập chập kèn kêu, ăn cơm với cá, anh giỏi bắn ná, cho tôi thổi kèn. Đầu hôm đỏ đèn, kèn kêu tới sáng anh nhỏ ơi, mỗi khi đi săn sảy, săn treo, thấy cái con thú nào sắp chạy tới chỗ không có người cỡ đón, thì có thể thoát đi, chúng giả vờ như có anh nhỏ ở hướng đó gọi to như để đánh lừa con thú. Anh nhỏ ơi, con nai hay quẩy treo chạy qua phía bên tay trái hay cái tay mặt tay phía trước đón lại anh nhỏ ơi. Chúng tin tưởng con thú sẽ bỏ hướng ấy để tìm hướng khác và dễ dàng sa vào lưới hơn. Phường săn xóm làng đặt cái bài vè đọc khi đi săn. Anh nhỏ, phía trên dòng sọ có một con nai, phía dưới sủng dài, có một con sách, phía đầu suối rách, có một con treo, bầy chó đuổi theo, phường săn đóng lưới, ơn anh đuổi tới, cho đụng chiều nay, thịt lụi thịt phai, có phần anh nhỏ. Hay, anh nhỏ, kìa kìa con thỏ, chạy qua sủng sông, kìa kìa con công, bay qua đất thới, ơn anh đuổi tới, tên trúng chiều nay. Trong xóm Lương Sơn cũng có câu vè đó, thay đổi một chút ít. Anh nhỏ, phía đầu dốc đỏ có một con nai, phía chân hòn chai có một con quẩy, phía suối bà bảy có một con beo, bầy chó đuổi theo, bạn săn đóng lưới. Nói chung là người ta mong anh nhỏ giúp cho họ để bắt được con nai đụng lưới, tức là mắc lưới vào sẽ có thịt thui, thịt phay cúng cho anh, thịt lụi và thịt nướng, sắc miếng khi thịt còn sống sâu vào thành một cái que. Cây lụi đặt lên cái lửa để nướng chín, thịt phay và thịt luộc chín rồi mới sắc thành miếng mỏng. Nông thôn xưa coi hai món đó là thịnh soạn, ở đây thì người ta còn gọi con mang là con sách, con quẩy do các động từ này chỉ công việc gần giống nhau. Con treo là cái con thú nhỏ thịt rất ngon, chạy nhảy lanh lẹ nên có lời tục là lẹ quá treo, nhát như treo. Có những câu hát ru em nhắc tới anh nhỏ như chiều chiều én liện cò bay, cảm thương anh nhỏ, chầu rài một thân. Chầu rài có nghĩa là như lúc này, bây giờ. Một câu khác: ngồi buồn, nghĩ thấu hòn ư, cảm thương anh nhỏ, lau lư đã nhiều. Trong bài vè lập làng cũng có câu: kể từ buổi trước, Vân Khương, làng ta một nắng hai sương sớm chiều, tuôn luôn quỷ dữ đủ điều, cửa nhà vách đổ, cột siêu hải hùng, mai nhờ phụ tử chăm mùng, giết con thị quái, cứu cùng bà con, chuyện xưa tích cũ vẫn còn, chỗ gò anh nhỏ, chon von bên đường. Một thời gian sau đó thì ở chợ đồn xuất hiện giống trùng khoang. Vẫn theo chuyện xưa tích cũ, thì đó là do con thùng luồn, sau đó, khi nó bị chết, những cái nhớt nhau tích tụ lại hóa ra những con trùng khoang, không làm gì được, nhưng mùa mưa tới là chúng lại bò lên như dọa người, bởi gốc của thùng luồn nên đầu nó đỏ, ấy là cái miệng luôn hả rộng màu máu. Mũ trùng khoang rất tanh vì hơi thở thùng luồn hôi hám nồng nặc, da nó đen mốc là do xưa thuốc độc ngấm vào, loại thuốc này thấm vào máu là sẽ bị đen, đen thịt, nên không dùng bắn thú để ăn thịt. Trùng khoang chỉ có ở phía trên gò Chang Chang, từ xóm dưới qua xóm phường lên xóm chợ, đó là theo đoạn đường thuộc luồng hoàn thành trong ngày bị phụ tử chăm mùng, hai lần bắn trúng và làm mù mắt trọng thương. Ở các xóm làng lân cận, dù là cùng ở chất đất trân, cũng vườn thơm sang mát với nhiều cây che tàn, đến mùa mưa, đường đóng rong trơn trợt, không hề có trùng khoang. Trùng khoang từ vườn thơm bò ra vì hồi đó mấy con thùng luồn ẩn trong cái vườn thơm. Lúc ấy thì con vật đang chết dần, cái âm khí của nó bắt đầu hấp thụ xuống cái đất vườn. Trùng khoang đục nền nhà nên như hồi cái con thùng luồn nó từng quật đổ cái nhà cửa, tung cả cái mái liều chợ. Ai nói gì thì nói, dân chợ đồn cứ tin như vậy. Trùng khoang là cái nhớt nhau của thùng luồn, nó tượng trưng cho cái mối thù dây dẳng hết đời này đến đời khác, hết kiếp này đến kiếp khác. Con thùng luồn luôn muốn chứng tỏ nó vẫn còn đó trên cái vùng đất chợ đồn, khiến cho người dân của chợ đồn nếu không kinh hãi ghê sợ cũng phải tỏm lợm khó chịu.